Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì đây là Đức Phật dạy là trước tiên nhất là có thế giới con người. Mà thế giới là con người đây nó không khác gì hơn là từ một cái niệm bất giác. Đó là niệm bất giác ban đầu. Thì qua cái phần chánh văn này Đức Phật dạy rất là kỹ. Do thế nước kém hơn thế lửa thì kết thành núi cao, tức là trong cái phần chánh văn á. Vậy nên đá núi đập thì nó té lửa, nấu thì nó chảy thành nước. Có nghĩa là ở đây quý vị thấy là hệ như mình lấy hai cái cục đá. Hồi xưa là cái thời mà dùng cái thời nguyên thủy, người ta không có mấy quạt, có hộp quạt như mình, người ta lấy hai cái cục đá mài, người ta đập cái nó té lửa, rồi có cái bụi nhùi nó lửa nó phọt lên. Đó. Đêm nếu mà nấu thì nó chảy thành nước. Thế đất kém hơn thế nước rút lên thì làm cỏ cây. Thế nên rừng rậm đốt nó thành đất. Không? Bây giờ mình chứng minh hết rồi, bây giờ khoa học nó cũng chứng minh rõ luôn. Cây rừng mà đốt sẽ thành đất, quắt ra thì có nước, đúng, quắt ra có nước. Vọng tưởng giao sang phát sanh, lần lượt làm thành chủng tử cho nhau. Do nhân duyên ấy cho nên thế giới nó tiếp nối, gọi là trùng trùng duyên khởi, từ một niệm mà nó kết thành cái hạt giống. Nên là mình nói là mình cái luân hồi của mình nó dài lắm, chỉ một niệm thôi nha, một niệm là mình đi mãi luôn có dừng. Thì đây qua cái phần này là chúng tôi chia từng bước, tức là đây là ở hoặc vậy là ở ngay nơi sắc cái mình sanh ái thì có nước chảy, nên đây nói là ở cồn đảo có nước nó chảy qua, theo cái tinh thần của Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy. Đây tại sao nói là ngay nơi sắc thì mình sanh ái? Đây là bữa nay là mình phải bắt buộc mình phải nói cái chuyện này một chút. Nghĩa là khi một niệm mình bất giác, cái mình thấy sắc, mình vừa thấy sắc cái mình khởi niệm ái lên. Khi mình khởi niệm ái lên là bắt đầu một gì? Một hạt giống, mình dùng cái từ là một hạt giống, tức là một chủng tử, một hạt giống nó rớt xuống. Nên tại sao quý vị thấy là tinh thần trong Phật học tu pháp môn nào cũng biết, tịnh độ hoặc là thiền tông hoặc là mật tông, thiên thai tông, quan nghiêm tông gì cũng biết, mà phải có chỗ là 3 giờ sáng dậy, có chỗ là 4 giờ sáng phải dậy. Nên trong lực nói là nếu mà giờ đó mà 4-5 giờ mà còn ngủ, chư thiên vỡ, rồi các vị hộ pháp người ta không có hộ trì nữa, cho nên thấy cái cảnh mộng mơ, sanh cái niệm bất tịnh. Ở đây tôi không có nói rộng, nói vậy là bây giờ bên ở đây có chư tăng nè. Nghĩa là khi mình vừa giấy niệm ái là nó rớt xuống. Nên cái cơ thể mình nó giống như một cái cồn đảo, không khác gì hết đó. Năm quẩn mình á, thì mới học cái đoạn sau nó thấy. Mà đất á, đất người nào mà nhiều á, thì tự nhiên là cỏ cây nó tươi tốt. Mà quý vị thấy chẳng hạn như là cái thời mà bên Mỹ mà nó thả chất độc màu da cam thì nó rụi hết. Nghĩa là cơ thể mình mà bị ung thư, mình cho chất độc vô tóc rụng, giống như vô chất độc, cái thân mình nó giống như đất chứ không khác gì hết. Mình học lần lần mình thấy hay lắm. Như vậy và cái phần này là ngay ở nơi sắc cái mình sanh ái. Mà không phải là sắc, mà sắc giữa nam và nữ, mà bất cứ cái sắc gì. Hẹn như bây giờ mình thích một chiếc xe, mình thích một căn nhà, tất cả cái gì thích. Mà vừa khởi niệm thích mình chấp trước á, là một hạt giống nó rớt xuống. Người hiểu không? Cho nên á, có những người thích á, mà không có tiền. Bây giờ nó kết tụ thành khói, nảy một cái niệm cuối cùng là đi ăn trộm, vậy thôi. Hoặc là đi ăn cướp, hoặc là làm chuyện này chuyện nọ, tức là nó kết thành khói. Khi mà nó kết thành khói rồi, nếu mà không có cái sự tu tập đó, thì nó gọi là nó rỉ chảy. Rỉ chảy là gì? Là gặp cảnh là phạm. Hả? Gặp cảnh là phạm. Cho nên khi mà cái niệm mà mình không có quá giải được thì nó nung nấu. Mình tưởng là nó mất, nó nằm đó. Nằm đó thì nó đủ nhân, đủ duyên, nó kết thành quả. Cho nên ở những cái cồn đảo á, thường thường có nước nó rỉ chảy. Gọi là ở trong nhà Phật nó là cái lậu hoặc mình nó bị rỉ chảy. Nên quý vị thấy những bậc cao tăng mà các ngài mà thiêu có xá lợi là kết tinh thành khối. Đó là từ giới định tuệ. Vì hiểu không? Niệm nó không có rỉ chảy nên nó kết thành xá lợi. Đó là gọi là chân như tâm muội, chứ không phải đơn giản đâu. Đó là chân như tâm muội. Cái này quý vị học sẽ thấy. Còn mà nếu mà mình quả thiêu mà nó không có xá lợi, có nghĩa là mình cái sức tu mình mới thôi. Đó. Mà từ một cái niệm từ bi nó cũng kết tụ thành cái chân như tâm muội, chứ không phải là cái giữ cái gìn này không. Nghĩa là mình gìn giữ sao nó đừng có cái niệm nó rỉ chảy. Ở đây là tư chư tăng kinh nghiệm ấy. Đừng có niệm. Nếu vừa khởi niệm là nó rớt rồi, vừa khởi niệm là mình dùng cái từ là vừa khởi niệm, cho nên trong giới Bồ Tát là khởi niệm là phạm là có lý do. Vì hiểu không? À, cho nên đây nữa nè, thấy sắc là sanh ái liền, vừa sanh ái là nước nó rỉ chảy, cho nên cồn đảo là ngay nơi thân tâm quẩn thường có nước rỉ chảy. Hệ như bây giờ mình gặp một cái gì gì đi, mình vừa chấp trước tự nhiên nước mắt nó chảy xuống, là đợi nước mắt chảy xuống. Mình ái một cái gì đó, chẳng hạn như mình tự nhiên mình bỗng nhiên mình thấy có một người ăn mía, mình đâu có ăn đâu, nước miếng chảy, ái nước chảy đó. Rõ vậy đó. Còn nếu mà ái á, mà mình đang ái mà thương mà dính mắt á, mà bị ngăn mà không cho mình yêu, nói niệm sao? Hẹn như bây giờ mình thích cái đối tượng đó thì có người ngăn lại, thì bắt đầu tự nhiên bên trong mình nó nổi sân lên. Mà khi mà nổi sân á, lửa nó xanh luôn. Vừa nổi sân là cái niệm lửa nó xanh đốt. Cho nên Phật dạy nè, nên trong biển có hơi nước bốc lên cùng tương ứng với tâm. Đó, thấy không? Nên quý vị thấy ở biển á, đừng nói đâu xa, ở cái đảo Phú Quý mình không có ông thầy nào đó, 7-8 ngôi chùa rồi, tổng cư sĩ không. Người gần đây nó có ông thầy, một mình ông hy sinh ông ra vậy thôi. Nhưng ở biển là không có người tu, ở núi thì có, đúng. Bởi vì thường thường ở biển là có những cái, những mình dùng cái từ là những cái, mình nói nó sâu hơn chút, cái người tu mới biết thôi, chứ bây giờ mình nói thì người ta ném đá không phải chịu thôi. Là có những cái dạ xô thì cái tâm ái nó dữ lắm, mà tâm ái nó kèm cái tâm sân. Giống như bây giờ mình đơn giản là chẳng hạn như là bây giờ có những cái điện thoại của mình nó bị ắc cơ, nó vô bên trong luôn, thì cái lòi nó cũng như thế vậy đó. Nó xâm nhập. Mình học cái đoạn kinh Lăng Nghiêm hay lắm. Khi mà nó thâm nhập rồi, làm cho một cái đối tượng, một cái người đó tu tập mà bị phá giới rồi, tự nhiên nó bỏ. Đó là ở Phật dạy là già chết thành tinh, gá vô, học Lăng Nghiêm, Lăng Nghiêm Phật chỉ, mình dùng cái từ là siêu luôn. Mà Lăng Nghiêm mình nói hay nè, nói mạnh về cái này. Chết thành tinh nó gá vô. Mà khi mà cái người đó mà tu tập mà bị phạm rồi đó, thì tự nhiên là tự nhiên nó không, nó rời đi. À, nó ngộ vậy. Rồi bắt đầu nó đi tìm, nó rong ruổi, nó tìm cái đối tượng khác. Nên Hòa Thượng Tiên Hóa ngày có cái pháp này nè. Ngài nói mấy ông đừng có bắt chước tôi á. Bởi vì ngài làm cái việc đó là ngăn lại, là nó nổi sân lên. Đó, trong cái quyển khai thị mà Hòa Thượng Tiên Hóa thường khai thị, tức mình ngăn chặn là tức là lửa nó bộc phát lên. Tự nhiên nó bộc phát lên. Khi nó bộc phát là nó đốt. À, cho nên ở trong biển á, thường thường có hơi nước nó bốc lên. Quý vị thấy buổi sáng á, đừng nói biển gì cái hồ mình nè. Thường thường buổi sáng nó có nước nó bốc lên. Khi nào mà trời bắt đầu nó chuẩn bị nó mưa, nó thành nước ái. Mà cái dòng nước tụ tức là mình ngăn lại đó. Ngay nơi thân đâm quẩn mình nó cũng như thế. Thương một cái đối tượng nó bị người ta ngăn, người ta cản, nổi sân, lửa bốc lên. Đó. Mà đa phần là cái sân á, cái sân mạnh hơn cái ái. Bởi vì cái ái là nó mềm, mà cái sân nó bộc phát. Vì hiểu không? Thường là cái ái là cái phần âm, mà cái sân là cái cực dương nó đốt. Cho nên sân mà nó mạnh hơn ái á, chấp chặt ngày tháng một ngày một chút nó hiện thành núi cao gọi là gò nõng. Đây là Đức Phật chỉ cho tôn giả Phú Lu Na. Tại sao mà gọi là ở trong cái bản nhiên thanh tịnh mà sanh ra cái này? Cái bản nhiên nó không sanh ra cái này, mà cái vọng động gọi là cái minh giác ấy, mới sanh ra cái này. Còn cái bản nhiên thì nó không có sanh ra núi sông. Tự vì tôn giả Phú Lô Na hỏi là tại sao mà bản nhiên nó thanh tịnh nó sanh ra cái này? Phật nói cái bản nhiên thanh tịnh nó không có sanh ra cái này, mà nó sanh từ đâu? Từ ái, từ sân, từ chấp chặt, từ dính mắt. Mình học mình thấy hay lắm. Cho nên mình tu ở trong cái khi mà lục tổ ngộ cái chỗ là bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ ưng vô sở trụ, không có chỗ trụ thì nó sanh ra cái tâm từ bi, cái tâm tha thứ, cái tâm bao dung, cái tâm hỷ xả. Còn mà trụ cái tâm thì nó sanh cái tâm tật đố, cái sanh ngã mạn, cái sanh cống cao. Trụ mà nó trụ tướng lại sanh ra cái này, mà vô trụ thì nó sanh ra cái này. Đó, mình có đáp số, tu mình có đáp số rồi. Coi bây giờ mình tu cả đời cũng giống như người đời tu một chi, 3 sáng dậy chi, 2 sáng dậy ngồi thiền chi. Quý vị hiểu không? Khi tâm mình lắng á, nghiệp tự nhiên quá giải, tự nhiên quá giải theo. Lạ lắm, học qua này mình thấy hay nè. Khi mà tâm quý vị nó lắng chừng nào thì cái nghiệp nó quá giải chừng đó. Mà khi mà cái tâm mình vận động thì cái nghiệp nó đi theo. Nó giống như là sóng mồi vậy, lớp này lớp khác, lớp khác. Học cái Lăng Nghiêm hay lắm. Học mình thấy khủng khiếp luôn. Bây giờ quý vị nè, về chùm nữa mình xong rồi là quý vị phải đảnh lễ. Còn đây nói nè, nếu mà cái ái mà nó mạnh hơn cái chấp á, cái ái mà nó mạnh hơn cái chấp ngã á, tức là cái ái nó lấn lướt á, thì nó kéo cái chấp đi theo nó để tùy thuận theo cái ái, cho nó rút cái đất lên thành cỏ cây vậy thôi. Nên á, tại sao mà nhân tướng học á, họ nhìn cái người đó họ biết cái ông này là cái dục vọng ẩm cao. Họ nhìn cái tướng người họ biết, ví dụ như chân mày, quý vị không? Hoặc là con mắt, hoặc là cái mũi, cái nó biểu hiện lên đây nè, nó biểu hiện lên. Nó biểu hiện lên là cái ngũ quan. Nên cái nhân tướng học nó không có gì là hết á, cái nhân tướng học là nó lấy cái đối tượng này, một cái đối tượng này mà 100 đối tượng này mà nó cũng giống như thế thì nó ra cái pháp đó. Chỉ có trường hợp là tu thôi, còn tu là nó là số 1 là số 1. Còn cái tu là mình không có vô được. Hẹn bây giờ mình nói hơi một chút. đây này rút lên nó thành cỏ cây, là chẳng hạn như bây giờ ví dụ mình nói là hai chân mày đi đi, mà nếu mà nó khít nhau á thì cái người đó tu á chuyển cỡ nào chuyển mà trong cái đời sống họ cũng gút mắt, họ khó chịu đấy nè. Bởi vì cái dính mắt, cái chấp chặt này nó không những cái đời này mà còn cái người nằm hai ngón tay này. Đây tôi cho bữa nay tôi dạy nhân tướng học một chút, chẳng hạn như cái này nè, mình để vô nè, nó thưa nhau thì cái tâm của họ thoáng lắm. Có những cái sự kiện gì nó thôi qua thôi, ông đừng có để ý chi, nhức đầu lắm. Là cái cỏ họ ít, hiểu không? Nghĩa là cái chấp họ nó bớt, nó biểu hiện ra một cái con người như thế. Mà ở đây nè, rút mình thở cây. Cho nên Kinh Lăng Già Phật dạy bốn thứ đại là do vọng tưởng phát sanh, tức là cái giác minh này nó bị vọng rồi, bị vì cái bản giác nó đã giác rồi. Bây giờ nó có những lúc tỉnh lúc sáng, cho nên mình dùng cái biết, cái mình rọi vô nó thành cái minh giác, thành cái giác minh. Mà cái giác minh này là vọng nha, nó là vọng, cho nên mới sanh ra sơn hà đại địa. Này dạy tiếp nè. Do hư không mờ tối cho nên nó sanh là phong lưng, là gió đó. Chấp cái minh, chấp cái ánh sáng á, chấp chặt vô á. Nếu mà mình rời cái đó thì mình thấy nó tối, nên chấp vào cái minh này cho là của mình á, thì nó sanh ra kim bảo, tức là vàng. Rồi cái phong lưng nó cọ sát với kim bảo, nó phát ra lửa, tức là quả lưng. Lửa nó xông lên kim bảo mà có thủy lưng nó hiện ra, do đó mà có các tướng lần lượt khởi lên, nào là núi, gò, cỏ, cây, nhẹ, nặng lẫn nhau, nó hiện ra cái hình tướng bây giờ mình thấy. Là cũng cái tâm mình không à đó. Không một pháp nào chẳng do tâm hiện, đây là do mê mà khởi ra, chẳng phải tự tâm mà nó có ba này. Tâm nó không có cái này, do mê nên nó sanh ra sơn hà đại địa. Đó. Kinh nói vọng tưởng giao trang lẫn nhau. Tức là vọng á, cái vọng nó, vọng này vọng kia nó lớp, cái lần lượt nó phát sanh làm thành hạt giống, chủng tử, nó gắn kết. Nãy giờ mình học á, chỉ cần niệm thôi đó. Thành ra thế giới tiếp nối, cho nên mình khi mình sanh ra đời là mình sống trong cái bọc vọng tưởng, rồi dài luôn đi trong cái vọng không. Mình đang sống trong cái vọng không, nên gọi là phải, tu là phải kiến tánh á, nó khổ vậy. Nên bây giờ mình đang ở trong cái vòng lẩn quẩn vọng tưởng à. Bởi sao? Lấy vọng tưởng làm gốc là cái sự sống. Nếu mà không có vọng thì tự nhiên mình bơ vơ. Anh đang nói về cái người mà mình không có chịu khó công phu á. Nên là bây giờ mình thấy chẳng hạn bây giờ mình ngồi buồn quá, bây giờ mình đang ngồi ở trong cái trạng thái nó an nhiên, nó tĩnh tại, buồn với cái mình phải đập bấm. Đó là mình đang sống trong cái vọng. Bây giờ mình bỏ này nó không được, bỏ này mình chết. Bỏ này mình chết. Cho nên có những cụ già nói là bây giờ là mà con quyết chí là con bỏ luôn, con bấm mà tự nhiên nó làm gì, nó rút. Tôi nói là quy rút, nó rút cho có phải gì đâu. Nó rút, nó khó chịu, là mình phải là bấm. Rồi bây giờ mình ngồi an yên là lỗ tai mình nghe gió thổi, mắt mình thấy rõ ràng, nó không có một niệm nào hết. Hình như nó thiếu cái gì, cái mình vu vơ, hát vu vơ là cái nghiệp của mình, là hồi xưa ở nhà mình hát cái bài gì, cái mình tự nhiên mình hát vu vơ chứ. Đây tôi chứng kiến luôn. Lúc trước tôi ở Thường Chiếu là có cái ông thầy này, ông làm cái nghề ca sĩ mà cũng phải chuyên nghiệp. Ca sĩ mà chuyên nghiệp là ta hát những cái sân khấu lớn, còn ổng là ổng hát là đám ma rồi đám cưới vậy thôi, lô tô vậy thôi. Rồi cái bắt đầu ổng phát tâm đi tu. Bữa nọ cái xả thiền xong là chúng đi ra quét sân. Rồi người ta quét xong vậy, cái ông đứng ông cầm cái chổi. Chổi làm cái gì? Miro. Ông đứng hát vậy nè, ông hát. Sư ông lúc đó ở Trúc Lâm về hàng tháng á, giảng. Rồi sư ông đi vậy nè, sư ông đi. Ông đứng ông đâu có hay gì đâu. Sư ông chống gậy là sư phụ thường chiếu, mấy thầy lớn nữa. Tụi tôi từ xa thấy là chỉ. Ông chỉ gì tôi hát, mày chỉ gì? Chỉ là bà thượng đứng sau lưng mà đâu dám nói, tụi bà thượng sát bên đâu có dám nói, có bà thượng Trúc Lâm đâu, cứ chỉ. Rồi mà khi mà đến giáp mặt rồi, ông bỏ ông chạy ù luôn. Đó. Ù luôn, cái bắt đầu sư âm kêu ái. Kêu sư phụ lên hỏi, chú này ở đâu vậy? Đến mà sáng quét xong lo, quét xong mà cầm cái chổi mà hát vu vơ. À. Là mình sống trong vọng tưởng nè. Hình như nó thiếu một cái gì đó là mình phải đắp vô. Cho nên là Phật dạy là từ vô thủy đến nay đều sống trong cái vọng tưởng. Bây giờ Phật mới thương chúng sanh quá. Thương chỗ nào? Phật nói chúng sanh nó có cái tâm Phật như mình sao lạ quá đó. Ủa? Phật ngạc nhiên, Phật thấy là giữa mình với Phật là giống như nhau, không có khác gì hết đó. Mình có cái gì chúng sanh có đó. Cho nên Phật mới khai thị. Khai thị là cái giác. Giác chỗ nào? Bây giờ khai thị Phật đó, Phật chỉ ra cái giác của ông á, cái bản giác của ông á. Bây giờ mình phải có một cái giác để mà nhận ra cái bất giác. Khi mà nhận ra cái bất giác là cái sanh, mà ngay trong cái sanh đó mình thấy nó sanh hình lên, nó sanh khởi lên, tâm mình an yên, tâm mình bất động, rõ mà bất động, ngay chỗ đó là vô sanh, là cái công đức, thấy không? Là công đức, chứ nó không phải là phước đức nữa. Mà bây giờ ngày xưa mình không biết, mà bây giờ mình biết được rằng cái mà niệm đó là cái bất giác. Bây giờ mình định hình lại là cái giác. Khi mà cái giác đó hiển hiện lên là tự nhiên bất giác nó hết. Đó. Thì bây giờ Phật dạy tiếp. Chi hai, tướng kết quả chúng sanh tiếp nói. Lại nữa Phú Lâu Na, cái minh vọng không phải gì khác mà do giác minh quá ra lầm lỗi. Cái sở minh hư vọng đã lập thì cái phạm vi của năng minh không thể vượt khỏi được. Nghĩa là Phật nói không có gì khác hết á. Không có gì mà khác hết á, mà do ông muốn soi lại cái tánh giác, tức là vọng minh. Soi lại cái tánh giác, tức là vọng minh. Thì muốn soi lại tánh giác vọng minh đó, thì trong nhà thiền gọi là đầu mọc thêm cái đầu nữa. Giống như là ngày Ngài Đại An đến gặp thiền sư Bá Trượng, hỏi thế nào là Phật. Tổ Bá Trượng đáp một câu: cởi châu mà tìm châu. Sau khi biết được thế nào, nắm mũi dẫn về nhà. Vậy thôi. Cởi châu mà tìm châu, nghĩa là ngay trong giờ phút đó mình nấu cơm là mình biết mình nấu cơm. Chứ không có, mình nấu cơm là mình rọi vô cái mình biết đang nấu cơm nữa, là đầu thêm đầu. Bữa mình học qua từng lớp đó rồi, nó đã sáng rồi, mình rọi chi nữa. Cho nên là đầu thêm, mọc thêm cái đầu nữa đó. Do cái vọng minh này mình rọi, mình soi đó nè, thấy không? Cái nhân duyên đó, cho nên nghe nó không ngồi tiếng, thấy không khỏi sắc. Sáu thứ vọng sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp thành tựu. Do đó mà phân ra có thấy, nghe, hiểu, biết, tức là kiến quan giác chi. Nghĩa là do mình rọi, mình soi á, mình rọi, mình soi, lúc nào mình cũng lơm, mình phải có cái biết này á. Thành ra mình nghe có nhiêu đó thôi, mình thấy cũng có nhiêu đó thôi, ngửi cũng có nhiêu đó thôi. Nó không có hổ dụng, nó không có tương thông với nhau. Mà sáu thứ này từ đâu? Vốn là Như Lai tàn tánh, nên các căn có thể hổ dụng. Nên kinh nói: nghiêng nhất tinh minh phân thành lục hòa hợp. Nhất tinh minh là Như Lai tàng, nó phân ra mắt, tai, mũi, lưỡi, thần ý. Mà khi mà mình trở về cái chỗ Như Lai tàn tánh nó hổ dụng rồi đó, dứt cái mê lầm rồi đó, trở về cái gốc thì các căn nó hổ dụng. Cho nên có ông Tăng đến hỏi Ngài Pháp Nhãn, thế nào là Bồ Tát Quán Thế Âm ngàn mắt ngàn tay? Mà ngàn mắt thì con không có bàn đến, mà mắt nào là mắt chính, tay nào là tay chính. Ngài nói một câu như thế này nè: quý như ban đêm ông nằm ngủ, nó rớt cái gối xuống, thấy không? Hẹn bây giờ mình ngủ rớt cái gối xuống, mình có nhìn không? Hay là mình thọ tay xuống mình lấy? Hiểu mắt nằm đâu? Quý vị biết mắt chính chưa? Đó. Nên hôm bữa tôi về thường chiếu là có quý thầy hỏi: thầy đi làm Phật sự gì không có thì giả? Thầy nó có chứ. Hỏi thì giả thầy đâu? Cái tôi rót ly nước, thì giả này mới chắc ăn. Thì giả mà thì giả kia nhiều khi mình nơi nó ăn nẻo rồi sao mình gọi nó được. Còn thì giả này là khác, mình cứ lấy mình uống thôi, phải không? Mệt thì mình kiếm gói, kiếm chiếu thì mình ngủ thôi, chứ bây giờ mình chờ thì giả kia chắc là biết bao giờ nó đi đường đi nẻo rồi bắt đầu sao. Nên thì giả mình là chắc ăn nhất. Bên mình có thì giả rồi, cần gì tìm thì giả nữa. Đó. Quý vị thấy là do sáu căn nó không có hổ dụng, nó không có tương ưng, cho nên Phật nói nè: đồng nghiệp nó chói buộc lẫn nhau mà có hợp, có ly, có thành, có quá. Hẹn như bây giờ quý vị thích cái bình bông này, cái người đó cũng thích cái bình bông này, gọi là đồng nghiệp. Thì khi mà đồng nghiệp á, thì tự nhiên nó có một cái nhìn á, sao cái ông này cũng giống tôi quá, bắt đầu nó cái niệm ái nó sanh khởi, cái nó chói buộc, nó quyện với nhau nè, mà có hợp xong là ly, là thành rồi quá. Đó. Cho nên á, thiền sư Ông Lăng nói đồng nghiệp á, tức nó sanh ra gì? Thai sanh, nõn sanh. Đồng nghiệp, cho nên đồng nghiệp nó phù hợp với nhau, cho nên mới có gì? Nó có thai sanh, tức là sanh bằng thai, nõn sanh là sanh bằng trứng. Nhân ở đâu? Nhân nơi cha, mẹ và mình, ba người đồng nghiệp với nhau, nên chói buộc, nên dính mắt lẫn nhau mà có sinh, có hợp, có ly. Đó, quý vị thấy không? Nó phải phối hợp nữa. Gọi là đồng phận, đồng nghiệp, cho nên mới có gì? Có cha, có mẹ, có mình nằm đó. Ba người đồng nghiệp với nhau. Cho nên quý vị thấy trong gia đình, làm gì làm mình thấy có những cái giống với nhau. Quý vị hiểu không? Nên người ta nói sao? Người ta nói sao ông này ông giống cha ông quá. Rồi có người nói sao ông này ông giống mẹ ông quá. Nó đồng nghiệp, nó có cái thấy gì ngộ đó. Nhờ mình học Phật mới biết, thấy không? Hợp nè, có khi hợp là ly, tức là loài sanh nơi ẩm ướt, và loài do biến hóa sanh ra không do nơi cha mẹ, chỉ do nghiệp riêng của mình, hoặc hợp với chỗ ẩm ướt mà thành hình như loài cự động, tức là loài nhộng á, nhộng cái nó biến thành bướm, nó không có cha mẹ sanh. Quý vị thấy con nhộng mà nó biến thành bướm đâu có cha mẹ sanh, mà nó phù hợp nó đồng nghiệp, nó đồng nghiệp đồng phận, mà nó có hợp, có ly đó. Rồi con lăng quăng nó biến thành mũi, nó không có cha mẹ đi đâu, vì hiểu không? Tức là đồng phận với nhau thì bắt đầu nó tương ứng. Hoặc rời ra khác loài mà khác quá, tức là biến quá, như là chư thiên và địa ngục. Họ không có sanh nha, chư thiên á. Hẹn như quý vị mà làm cái việc cực thiện, cái mình vừa chết một cái mở mắt ra mình thấy mình ở thiên giới, gọi là quá sanh. Hoặc mình làm cái việc cực ác, mình mở mắt ra mình thấy mình ở dưới quả ngục, đó là nghiệp ác nó tương đồng. Chẳng hạn như là cái ông đồ tể Cung Đa, ông vừa chết một cái là ông mở mắt, ông thấy ông ở dưới quả ngục. Còn ông Cấp Cô Độc, ông vừa chết một cái ông mở mắt ra là ông thấy ông ở trên thiên giới, thành một vị thiên tử. Rồi bây giờ này quý vị thấy nè, có những người họ thiết, họ nói là không có thân chung ấm. Và bây giờ mình học qua cái kinh Lăng Nghiêm là Phật dạy trong này có thân chung ấm. qua cái thân trung ấm chứ không phải có. Đây nè, Phật dạy tiếp nè. Cái thấy sáng tỏ thì các sắc phát ra. À, các sắc phát ra là gì? À, cái sắc mà nó phát ra là thân trung ấm á. Đây nè. Nhận rõ sự thấy thì thành có tư tưởng, ý kiến khác nhau, thành ra ghét, tư tưởng đồng nhau, thành ra yêu. Đó. Như vậy chuyển thành các loại sanh đi vào trong thai, sanh thấp sanh, nõn sanh, quá sanh. Đồng nghiệp đồng phận là mình rớt trong cái loài thai sanh. Khi mà cái loài thai sanh này mình xong rồi đó, thì tự nhiên nó có một cái đồng nghiệp đồng phận khác là cái loài thấp sanh. Khi tâm mình sống ở trong cái thế giới này nó tương ưng á, thì tự nhiên mình vừa chết nó tương ưng. Nhớ nha. Rồi bây giờ mình sanh, mình sống nó dở quá, nó không có ý nghĩa nữa, thì nó sanh bằng trứng. Rồi nó nón sanh. Đó. Hoặc là một là cực thiện hay là cực ác, nó sanh bằng quá sanh. Đó. Ở đây Phật nói là một niệm nó sai thôi thì nó đi trong cái luân hồi, càng đi càng xa, tức là bỏ cái gốc theo cái ngọn. Như vậy là đoạn này nè, Phật dạy nè, cái sắc nó phát ra nè, cái thấy sáng tỏ thì cái sắc nó phát ra, thì đoạn này Đức Phật nói là cái thần thức nó ra khỏi cái thân trung ấm, cái thân ngũ uẩn. Khi mà cái thân ngũ uẩn nó lưng chừng trong cái đời sống, nó làm có thiện, có cái ác đó, thì nó phải gá vào cái một cái gọi là thần thức. Nó không phải là linh hồn nha, nó là cái thần thức, quan điểm theo cái hệ bắt chiền đó. Mà khi mà nó cái thân trung ấm nó đi như thế vậy, thì bắt đầu nó thấy từ xa một cái điểm sáng. Đó, một cái điểm sáng nó phát lên. Mà trong cái điểm sáng này nó không có sáng rực, không phải sáng rực như là cái tính Phật của mỗi chúng sanh, mà nó sáng cái kiểu là nó sáng nó lờ mờ. Mình dùng cái từ là buổi sáng á, mà quý vị thấy cái xương xuống nó lờ mờ. Mình coi phim ma đó, nó gì á, quý vị mà ở ngoài đời mà coi phim ma á, gió nó thổi, thì cái điểm sắc sáng nó phát lên, nó phát. Mà cái ánh sáng này yếu lắm. Mà ngộ một điều, cái ánh sáng này khi mà nó phát lên như thế vậy, nó mang cái mầm mống của cái ái, cái gọi là cái tư tưởng về cái ái. Và lạ một điều là cái thần thức này nó khởi một cái niệm. Một cái niệm là nhờ cái ánh sáng ái này làm cho cái con người nó không có còn thấy nó khổ đau nữa. Quý vị hiểu không? Nó không có còn thấy khổ đau, mà nó thấy, nó cảm thấy là phải đến cái ánh sáng này. Vừa khởi niệm cái ánh sáng nó đến, mà không phải một thần thức. Quý vị thấy nè, không phải một thần thức, là 100, 1000 cả thần thức đó cùng nhau nó đến. Cho nên quý vị thấy mình tu nó quan trọng lắm, cái tích lũy nghiệp nó còn quan trọng. Cho nên quý vị thấy cái gia đình mà giàu có ngược lại sanh con ít lắm. Nếu mà anh vô cái một cái gia đình đồng phận này á, thì cái phước lực anh phải tương ưng. Mà bây giờ cái cận tử nghiệp anh á, cái cận tử nghiệp anh nó quá tốt, quá thù thắng đi, thì anh tương ưng với đồng nghiệp anh gá vô đó, thì anh không đủ phước. Quý vị hiểu không? Anh không có đủ phước mà anh ở trong một cái cung điện, một cái biệt điện, cho nên có thể anh chết ở trong đó, hoặc anh vừa sanh ra anh chết. Nên quý vị thấy là trong cái tinh thần của Bồ Tát, mà mình dùng cái từ là Bồ Tát lên cái hàng thập địa, các ngài dùng cái từ gọi là đọt xá. Đọt xá là các ngài không phải đi giống như mình, là khi mà cái một cái người đó vừa sanh ra, thì họ ép cái thần thức đi ra, cái họ vô gọi là đọt cái nhà. Cái đó cái năng lực lớn lắm, mà biết là cái người này không có đủ, ông vô cái nhà này ông ở cũng được thôi, ông nhường cho tôi, chứ không phải cái người đó ép mà gọi ăn dạng, nhưng mà dùng cái sức lực mà ép cái đó. Quý vị hiểu không? Giống như bây giờ cái nhà này, cái nhà biệt thự lớn quá, thì có một cái người mà yếu đuối, thì ông kia nói bây giờ ông làm không nổi đâu, ông giao cho tôi làm. Quý vị hiểu không? Đó. Thì khi mà đến thấy một cái điểm sáng nó lé ra này đó, đó là giữa người nam và người nữ sống với nhau. Khi cái thần thức là thân trung ấm, từ xa họ nhìn là thấy cái điểm sáng đó, họ chạy đến thì gọi là cái thấy sáng tỏ thì các sắc đã phát ra. Cái mà thấy mà sáng tỏ có nghĩa là khi mà mình định hình đó, trong cái thần thức mình định hình rồi, và mình biết rằng mình không có mặt ở trong cuộc đời này nữa rồi, thì bây giờ mình phải cái ý thức hệ mình là phải đi tìm một cái thân xác khác. Quý hiểu không? Mình vẫn còn yêu cái ngã mà, mình không có thể là mất cái ngã này, thì mình phải đi tìm cái thân xác đó. Thì khi mà cái thấy này nó sáng tỏ đó, gọi là gì? Gọi là sắc đã phát ra, nhân cái sắc sáng đã thấy đó mới khởi lên một cái vọng tưởng điên đảo, tức là dục tưởng. Còn dục là còn luân hồi. Như vậy thôi. Đó là cái đáp số. Mình còn một cái lòng khao khát mà bất cứ là mình biết rằng mình còn chạy rong trên cái đường sanh tử này, không có chối cãi. Nên là cái tinh thần của mình, dùng cái từ là cái hệ bắt chì mình thấy hay lắm. Trong 7 ngày đó thì các ngài mới tụng kinh, mới bố thí, mới làm tất cả các việc thiện pháp, rồi mới khai thị cho thần thức đó, nhắc cái nhở biết. Mà bữa tôi dạy ở trên cái chùa mà diệu pháp là cái phần mà khai thị cho cái những cái hương linh đó, đó. Từ đó khai thị. Do cái tâm điên đảo vọng tưởng khác ái nó khởi lên, cho nên ái cha thành nữ, mà ái mẹ thì thành nam. Từ cái yêu ghét theo cái tưởng điên đảo thành nó thọ sanh, cũng do cái tâm ái với cha mẹ nó kết thành cái hạt giống. Hết, hết đi được rồi. Bởi vì cái thần thức nó lạ lắm, mà khi nó vô cái bào thai rồi ra không được, hoặc là cái kim cang của Phật còn nhiêu đã đi hết, tường quách cái gì nó đi qua hết. Cho nên quý vị thấy trong cái cuộc sống giữa đời thường này là một điều là cái người nam, là cái người cha thường thường thương ngưỡng gái, rõ ràng. Và cái người mẹ là thương người nam, là do cái ái. Bởi vì mình sống chết là từ cái ái. Quý vị tin gì đó? Hẹn như bây giờ tôi để ý, hồi xưa mà ông già tôi chết, tôi về tôi làm cái, tôi liệm mà, chính bản thân tôi đứng ra đọc kinh để liệm mà. Mà khi mà tôi liệm rồi thì tôi không có một mảy may gì hết. Nó bình thường lắm gì hết. Thì khi bà già tôi chết tôi cũng về, mình thấy mình mới ban đầu mình bình thường. Quý vị có theo dõi không biết, mình tu mình theo dõi, phải theo dõi chỗ này. Mà khi mà liệm rồi đó thì tự nhiên nó có một cái mũi nhọn nó chọt lên, ghê vậy đó. Giống như một con dao gì nó chọt lên, mình giật mình luôn, nó ổ sao lạ, thì mới biết cái này. Nó giống như một con dao nó chọt lên. Còn cái người ông cha mình mà khi mà liệm mình thấy không có gì, bình thường có gì hết. Mà mình có tu mình mới theo dõi nha, giống như một cái mũi dao nó chọt lên trái tim, mình giật bắn người lên luôn. Còn khi mà đang liệm, đó, thì ở đây nói nè, thì nó kết thành cái chủng tử, đó, rồi từ đó có thọ sanh. Rồi Phật dạy tiếp nè. Khi mà cái thần thức nó ghé rồi đó, đây là Lăng Nghiêm Phật dạy nè. Mình thấy nếu mà không có Phật là mình không biết đâu nè. Khi mà cái tư tưởng mình rớt vô rồi đó thì nó, bây giờ khoa học nó hay, mình thấy là Đức Phật thấy 25 thế kỷ rồi. Nếu mà quý vị về mà có phim mình coi á, hay nghĩa là hay luôn. Mình thấy mình xem qua chút xíu mình biết là nó hay cỡ nào. Là khi mà cái thần thức nó vô rồi đó thì cái dòng ái nó không có đứng yên chỗ mà nó chảy mấy triệu cái sinh linh, là cái dòng ái kia, cái tư tưởng, một cái tư tưởng nó phân ra vô số cái tư tưởng, dòng ái làng nó chảy. Đây này, đặc biệt nhất là chỉ có một hạt giống thôi, nó kết tụ cái hạt giống đó
sống chết không hạt giống, còn bao nhiêu là nó tự nó rã đó đó nè. Dòng ái lan ra thành hạt giống, rồi thu nạp cái tưởng, cái tưởng giữa cha giữa mẹ giữa mình là đồng nghiệp đồng phận, cho nên nó kết thành cái bào thai do giữa cha mẹ nó phát sanh lên, nó hấp dẫn cái đồng nghiệp nên có nhân duyên sinh yết la lam ác bồ đàm vân vân. Thì bây giờ mình học từng bước, học từng bước nè. Như vậy là cái tưởng dục này làm cái môi giới, ái là hạt giống mà vào cái bào thai, ái là hạt giống mà ngộ không, cái dòng ái này nó chảy rất là mạnh nhưng mà nó chỉ thu nạp một hạt giống thôi, nó kết tụ lại đó. Đây là Phật dạy nè, nhờ có cái tưởng mới đem hạt giống đó vào nha. Là khi đó cái người cha và mẹ là muốn có một cái người con, nếu mà không có muốn là không được. Quý thấy hay không? Nếu mà cái giữa cái người nam và người nữ này mà họ không muốn có một đứa con ra đời thì họ làm gì? Họ chặt, họ bỏ, họ không kết nạp hạt giống. Nhưng mà do cái tưởng giữa cha và mẹ nó hình thành cho nên nó thu nạp hạt giống này, chịu thu nạp hạt giống này, đó gọi là thu nạp. Do có cái duyên với cha và mẹ cộng với cái nghiệp của mình tương ứng mà cái thai nó phát triển, nó hình thành lên. Nếu mà không có ba cái này cộng tác á, thì tự nhiên nó không có hình thành, nó chết, gọi là chết non trong đó. Quý vị thấy Phật dạy từng chút luôn cho mình hiểu. Thì bây giờ theo cái kinh Bổng Tích nè, Bổng Tích Phật dạy cho tôn giả A Nan Đà, yết la lam là gì nè? Một yết la lam là từng đầu tiên hai cái chất tinh cha huyết mẹ hòa hợp rồi ngưng động, ban đầu nó giống như một cái quán sữa. Tầng thứ hai ấp ác bồ đàm, tức là tầng thứ hai mới tượng hình thành ra cái khói nhờn giống như vết phỏng chưa có đặc cứng. Bế nhi tầng thứ ba nó thành thịt mềm giống như khói máu, thịt mềm mềm. Tầng thứ bốn tức là kiện nam. Tầng thứ tư thì nó thành ra như thịt cứng, lúc này có hai căn thân và ý, còn mắt, tai, mũi, lưỡi nó chưa có thành hình. Quý vị thấy nó chưa thành hình mà cái thân và cái ý là có rồi đó. Cho nên những người mà mình dùng cái từ là xảo nhi, mà dùng cái từ mình dùng cái từ là sống thác loạn là phá, thì cái này nó có cái ý rồi. Nó tìm về, mình thấy là có những người nó tìm về, nó báo quán á. Tại vì sao? Tại vì nó có thân và ý, nó biết nó có rồi. Mà mắt, lỗ tai, lưỡi nó chưa hình thành, nhưng mà cái ý là nó biết nó có mặt trong đời sống rồi. Mà không có nuôi dưỡng nó mà đẩy nó ra thì nó tìm về. Mà cái loại này nó không có phải là giống như là thiện và ác, nó cầu bơ cầu bóc vậy á. Nó đi lang thang vậy. Cái này là nói chung là cái này mà tôi khi mà tôi qua Úc á, tôi có cái nhân duyên là tôi thấy biết sao không? Họ vô họ nghe pháp, mà tôi chỉ từng người tự nhiên họ khai ra hết. Nó mặt tái nhợt à. Mặt tái nhợt mà chiều cái 4 5 giờ cái thở gắt. Tôi nói là cô bị rồi. Mà rõ ràng bắt đầu cô mới thú nhỏ bắt đầu. Bây giờ có mà những vị mà ta tu tập ra có cái nhân duyên á, thì ta làm những cái lễ, hoặc cái lễ là quy y rồi nói chung là khai thị cho những cái loại này. Bởi nó có thân ý rồi nè, nó có thân và ý rồi. Rồi cái thứ năm là bát la xô khư, tức là tầng thứ năm á, nó hiện ra tay chân thân thể, mà nhớ nha là mắt nó chưa mở. Thứ sáu, tầng thứ sáu là phát mau chảo, thì mới bắt đầu nó mọc lông rồi móng. Đó, đây là trong kinh Bổ Tích nha. Thứ bảy là căn vị, tầng thứ bảy lúc đó mắt, tai, mũi, lưỡi đó mới đầy đủ rồi đó. Thứ tám là hình vị, tầng thứ tám về sau là hình tướng đầy đủ. Đó. Như vậy là đây nè, theo kinh điển Vệ Đà, thân con người còn là tiểu vũ trụ, mà thế giới tức là đại vũ trụ. Ngồi thế giới chỗ chỗ mà khô nóng á, thì thành núi, ướt nhiều thành biển sông. Đó. Còn trong thân của mình á, chỗ mà khô á, thì thành xương cứng, mà ướt á, thì thành máu chảy. Hơi ấm tức là lửa, hít thở động là gió. Bên ngoài có cây cối, thì thân con người có lông tóc. Nên quý vị thấy những người nào mà cơ thể họ mạnh, họ khỏe, thì tự nhiên lông tóc họ nhiều hơn. Hạn bây giờ quý vị mà qua Trung Đông, qua bên Ấn Độ, con người họ khác người Việt Nam mình, họ sức lực lắm. Một người có thể là họ kéo 5-7 con trâu, thì mình thấy cái thân tướng của họ là lông tóc họ mọc đầy luôn, giống như mình dùng cái từ là cái cảnh giới nào chứ không phải con người, họ có sức lực. Đó là do cái thận khí hầm mạnh đó, cái đất, mình dùng cái từ ở đây nói nè, thì phát là lông tóc. Rồi bây giờ quý vị thấy mình bệnh ung thư, cái bây giờ mình đưa cái chất độc cái vô thì tự nhiên tóc là rụng hết, nó giống như là chất độc màu da cam, ý gì đâu. Nên bên Vệ Đà họ tu như thế nào đó, cái tiểu vũ trụ này, khi họ chết họ thể nhập cái đại vũ trụ là Phạm Thiên, cảnh giới Phạm Thiên á, đó. Đức Phật dạy nguyên nhân có người nam và người nữ thương với nhau đã phát sanh ra niệm tưởng, rồi từ cái niệm tưởng nó sanh ra cái ái. Từ cái ái đó chính là vô minh, tức một niệm vô minh sanh khởi, còn gọi là một niệm bất giác vọng động, nó hình thành lên thế giới và con người. Nên hàng duyên giác là nắm bắt cái chỗ là từ đâu mình có mặt, từ cái vô minh đó. Từ vô minh là gì? Vô minh nó duyên hành. Hành ở đây là gì? Hành ở đây chính là sự giữa người nam và người nữ gặp nhau, rồi nó tác động, nó tương ưng, cho nên nó có, mình có mặt. Hành duyên với thức, tức là thu nạp niệm tưởng, thành ra có bào thai. Thức chính là thân chung ấm nhập vào bào thai. Hành nó duyên với thức, hành là hành động, hành duyên thức á. Cái này quý vị thấy là cái này mình dùng cái từ là đi sâu vô công phu mới thấy. Hồi xưa mình hiểu là cái thức là đơn giản, mà khi mà cái hành là giữa ba bên phối hợp, cho nên nó duyên với thức là cái vọng động, mà cái vọng này chính là cái thân chung ấm khởi cái dục niệm nhập vào bào thai. Thức nó duyên với danh sắc, danh là sự phát triển của bào thai từ tầng thứ nhất đến tầng thứ tư. Sắc là phát triển của bào thai là tầng thứ năm đến tầng thứ sáu. Đó. Danh sắc nó duyên với lục nhập, tức là từ tầng thứ bảy trở đi, bào thai đã được hình thành đầy đủ. Các bộ phận gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Lục nhập duyên với xúc, khi sáu căn được hình thành thì liền có cái biết của sự xúc chạm. Thì cái bào thai trong bụng của người mẹ cảm nhận được sự xúc chạm. Chẳng hạn như là gì? Tức là cái tầng này á, đã trong cái bào thai nó đủ rồi. Đủ là cái ý thức nó biết, nó cảm nhận được là nó đang ở trong một cái thế giới an yên, nó không có bị gì xúc chạm hết. Nó nằm yên đó. Nó cảm nhận được. Đó. Từ cái xúc nó duyên với cái thọ, tức là từ cái bào thai là nơi nhận biết sự xúc chạm này. Thọ duyên với ái, khi có sự xúc chạm liền phát khởi lòng ham thích. Đây chính là điểm khởi đầu của cái sự người mẹ có cái cảm được là tự nhiên thương đứa con ở trong này, là do là cái thuận duyên. Quý vị nhớ nha, cái thuận duyên. Còn cái nghịch duyên mà khi vào đây rồi, cái người mẹ nó không muốn có mặt cái người đây nữa, cho nên tìm cách đẩy mẹ ra. Là do cái nghịch duyên, mà cái thuận duyên thì tự nhiên giống như mình dùng cái từ là quý cái thương, tìm đủ mọi cách cho cái này nó học ban đầu, nó học luôn. Thì làm gì? Tức là bây giờ có cái từ gọi là thai giáo, tụng đọc kinh điển. Như tụng đọc kinh điển là cái gì đó. Và cái người mẹ mà nếu mà thuận duyên với cái hạt giống này, cái chủng tử này á, thì họ nâng niu, gọi là thuận duyên. Họ đi, đứng, họ nằm, họ ngồi, họ sợ là té hay là bị như vậy kia đó. Còn nếu mà họ ghét rồi đó thì họ muốn cho cái này nó không có ra đời, để cho nó chết. Đó là cái nghịch duyên. Đó. Cho nên tôi hay nói quý vị, một cái niệm ái mà khi mà nó rớt ở trong cái dòng mà luân hồi sanh tử này mình vô rồi đó, thì bây giờ mình nói thôi tôi muốn ra thì bác sĩ cũng cho mày ra, bằng chứng nhất là bản thân tôi. Hẹn như là người ta là sanh là gì, cái dòng chu kỳ nó sanh nó quay một vòng cái đầu ra thật ra à, tôi không chịu quay nên cái chân nó ra, mà cái chân bây giờ sanh nó ra, cái chân bây giờ nó sanh nó ra được. Cho nên là khi mà bác sĩ nó khám được rồi thì nó thấy hai cái tay tôi giang này sao ra, ông chịu ra. Mình dùng cái từ là chắc tôi cũng ngang ngược thì sao á, là cái chân nó chuỗi ra mà cái tay nó chuỗi hai gì nữa, nó chuỗi ra gì giống như này đó. Thì bây giờ bác sĩ nó nói bây giờ mà sanh ra là nó kẹt là sẽ chết, ngộp thở chết, thì bây giờ mổ ra đem ra, vì hiểu không, mổ đem ra. Bây giờ ông muốn ra phải không, ông chơi cái kiểu đó không, tôi mổ đem ra đó, mà có mặt trong hình hài rồi, bây giờ nó tôi muốn ra thì cũng phải cho mày ra, ra mà chịu cái sự thấm khổ của cuộc đời ví dụ vậy, thấy không? Đó. Rồi ái duyên thủ, khi có niệm tưởng về ái rồi đó thì muốn nắm giữ cho riêng mình, không muốn là cái người mẹ này á, hay là cái người nữ này là cái người khác chiếm hữu, là cái người đó. Vì hiểu không? Đó. Thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, tức là một khi mình đã có nó rồi đó, nghĩa là mình được sanh ra khỏi cuộc đời này, cho nên sinh duyên lão tử. Như vậy ban đầu chúng ta đâu có cái gì gọi là ngã đâu, không có gì ngã hết đó. Nghiệm coi, không có một cái gì là gọi là ngã. Cái gì là ngã? Mà do một niệm vô minh bất giác mượn bốn đại bên ngoài cho vào tứ bảy bên trong hình thành ra mình. Cho nên là mình sống khi mình vừa gá cái niệm quay mượn á, thì trải dài trong cuộc đời mình toàn là quay mượn không à. Sáng giờ mình quay mượn đất nước gió lửa thì chưa mượn đất nước gió lửa, chiều mình không mượn đất mà mình mượn gió, mình mượn lửa, gió là hơi thở mình phải mượn chứ, nước mà đất là chiều mình mượn à. Thôi bây giờ mình là buổi sáng là đất nước gió lửa, buổi trưa là đất nước gió lửa, buổi chiều là đất, không mượn, mượn gió, mượn lửa và mượn nước. Nước là uống, gió là hơi thở, lửa là hơi ấm, là phải mượn thôi, mượn là chết. Nên là bây giờ mình đúng là bản chất mình không có ngã gì hết á, toàn quay mượn không, cái gì là mình, thấy không, có gì là mình hết. Loài thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh, tùy theo chỗ mà ứng. Loài nõn sanh do tưởng mà sanh, loài thai sanh là do nhân tình mà ứng, thấy không? Loài thấp sanh là do hợp mà cảm, loài quá sanh là do phân ly mà hiện. Đó, bước nào bước Phật đi từng bước. Học qua cái đoạn này đi. Đó. Thì đây Phật dạy nè, loài nõn sanh là do từ xa tưởng mà thành có sanh, giống như gà mái mà nó ấp trứng vậy. Tưởng nó tương ưng. Đó. Loài thai sanh là do tình mà ứng, tức là vọng thấy cảnh dục nơi cha mẹ, rồi tâm dục nó phát khởi, nó ứng ra mà thành có sanh, nên do tình mà nó hiện. Nhớ nha, do tình mà nó hiện. Giống như là tôi kể câu chuyện là có một cái ông ở bên Tây Tạng, thiền Tây Tạng kể một câu chuyện là có một cái ông, ông sư huynh này, ông tu trên núi á. Một hôm đang ngồi thiền thì ông thấy cái thần thức của người sư đệ ông khi mà chết nó phóng ra đi. Mà lạ một điều nha, là ông đi xuống để mà ông cản cái thần thức này lại, mà do cái sức nghiệp cho nên nó ghé vào cái con lừa nhà cái bà thí chủ đó. Thì khi mà sanh ra con lừa rồi thì ông xuống, ông gặp cái bà thí chủ đó, ông xin con lừa. Bà thấy Khi mà nghe nghe cái ông sư huynh kể đầu đuôi gốc ngọn rồi đó, thì bà hứa bà cũng cho, bà nói thôi được đem về. Mà khi mà nắm cái lỗ mũi đó, cái dây thần nắm rồi kéo cỡ nào nó cũng đi, sức móng luôn nó cũng đi. Thì cái ông sư huynh không biết rằng nó nợ với cái bà thí chủ này nhiều quá, nên ở lại cày bường. Quả tình nó cày bường thời gian mấy năm sau á, thì ông xuống ông xin thì nó chịu đi, là hết nợ nó chịu đi. À, do tình á, do tình mà nó hiện ra đó. Còn loài thấp sanh á, là do hợp mà cảm sanh ra, hợp với chỗ ẩm thấp có nước động lại mà tự có, như loài trùng lăng quăng hợp với chỗ ẩm thấp, nó hợp với cái, nó tương ưng với chỗ tự nó sanh ra đó. Loài quá sanh là do ly mà ứng, như con lăng quăng bỏ xác thành con muỗi, con sâu quá thành bướm, chư thiên và địa ngục đó, loài quá sanh. Rồi Phật dạy tiếp nè: khi là tình, khi là tưởng, khi là hợp, khi là ly, thay đổi lẫn nhau, các loài thọ nghiệp báo chấp cũng theo nhau lên rồi xuống, do cái nhân duyên đó mà chúng sanh tương tục từ đời này qua đời khác. Nào quý vị thấy không? Ghê không? Nghe là mình thấy mình phải tỉnh một chút chứ. Vì bây giờ mình học qua bài kinh này, mình quý vị cũng tỉnh là thôi chứ. Mỗi người tỉnh một chút. Đây nè. Khi tình, khi tưởng, khi hợp, khi ly. Cái nghĩa là mình không phải là mình thọ một cái thân chúng sanh này. Có khi mình thành lăng quăng, có khi thành mũi, có khi thành chim, có khi thành cá nè. Khi tình, khi tưởng, khi hợp, khi ly, thay hình đổi dạng lẫn nhau. Đó, các loài thọ nghiệp báo cũng như thế, lên xuống, do nhân duyên đó mà chúng sanh tương tục. Như vậy là Phật dạy gì? Do cái nghiệp báo mà chúng sanh có lúc làm chim, lúc làm cá, lúc làm ngựa, lúc làm lừa, lúc làm chư thiên. Cho nên sáu đường, cho nên là thiền sư đã, ngài Đạo Giai Phù Quang ngài nói ra: này các ông, các ông đã từng làm ông trời đế thích rồi, làm rồi, tin tôi đi. Ở đây là ngài nói ra. Rồi các ông đã từng làm vua, làm chúa, làm thái thượng hoàng, cái gì cũng qua hết rồi. Rồi có những lúc là các ông làm quốc trưởng, làm quan, làm gì cũng làm hết rồi. Là có lúc các ông làm lừa, làm ngựa cũng làm hết rồi. Rồi có lúc những các ông là xuống địa ngục. Rồi có những lúc các ông làm súc sanh ba đường sáu nẻo đi qua hết rồi, dạo chơi hết rồi. Thì thôi hôm nay tỉnh tu một cái đó, ngày ngày khai thị nhiều đó là xuống. Ngài nó giảng nhiều đâu như mình đâu. Ngài nói là ba đường sáu nẻo rồi mấy ông đi hết rồi, thôi bây giờ tỉnh giùm tôi một cái đi. Rồi ngài xuống. Chứ không phải nãy giờ mà kéo dài. Kéo dài mà nó cũng chưa có hết. Thấy không? Đó. À, khi này khi nọ khi đủ hết. À, khi làm chim, làm cá, làm rùa, làm ngựa rồi. Mà lạ một điều mà trong cái đồng nghiệp, cái đồng phận làm chim, làm cá, làm gì mà nó nghịch một chút là đấu với nhau. Rồi đấu khẩu. Rồi từ cái đấu khẩu là hành động đó. Nó xảy ra cả chiến tranh rồi lũ lụt rồi thôi một dọc luôn. Phật nó ở trong cái cảnh khổ mà không biết. Ở trong cảnh khổ mà không biết đâu, cứ tưởng là sướng, cho nên là tranh đấu rồi giành giật rồi thôi. Mình thấy nó, mình ngồi mình nghiệm này mình thấy sao lạ không biết. Là mình có tỉnh đó nha. Nên Đức Phật nói là các thầy tỳ kheo á, các bậc A-la-hán, các ngài có tỉnh giống như đứng trên dòng sông mà thấy rác nó trôi, nó nổi, nó bền bồng. Nó có tỉnh đó. Nó nhỏ nghe cái cỡ này mà ông tỉnh không biết làm sao. Quý vị có tỉnh không? Tôi dìu gì nữa tôi cũng tỉnh một chút á. Cỡ này mà ông tỉnh là không biết làm sao. Qua hết rồi. À, có khi làm quân vương tể tướng. À. Nên là quý vị thấy hôm bữa mình tụng cái bài phát nguyện á, mấy ông thầy nè đây quay nè, quay vô từng đứa tôi thấy luôn, tụng cỡ nào cũng khóc, mà đến cái câu mà hôm nay con giác ngộ hôm nay gì giác ngộ quyết tìm về giải thoát mọi khổ sầu, đền ơn đồ sanh, đền ơn Phật, Tức là trong cái bài đó nói là mình rong ruổi, có khi mình làm người, có khi mình làm thú, rồi có khi mình làm đủ hết, ai không khóc hết đó, ai không khóc. Nhưng mà bỏ kinh là quên. Lúc đó là tự nhiên nó làm cho cái, cho nên là mình dùng cái từ là đúng là có tâm Phật bên trong. Nó làm cho nó kích thích, nó từ bên trong tự nhiên xúc động khóc. Mà khóc xong rồi, rồi quên. Mà người mình hay quên đó. À, như bây giờ quý vị thấy mà cái năm mà bị Covid đó, cái năm mà bị dữ dội lắm là ai cũng nói là điện kỳ nè, con thiệt với thầy là bảo đảm là con tu cho con không cái gì nữa, con tu, con sợ quá. Rồi xong rồi tôi thấy thôi đi du lịch, hỏi tội sao không tu đi du lịch. Thầy nói sao ở trong nhà 2-3 năm rồi phải đi đó. Rồi đi. Mình hay quên lắm. Người mình rất dễ. Cho nên là Phật nói là dễ quên, cho nên mới thôi sống ở trong cái khổ. Chứ còn mà người mà nhớ đã sợ lắm. Hẹn như bây giờ quý vị thấy mà hôm nào đó cái lỡ mình tạo cái nghiệp gì, cái mình xuống địa ngục là bảo đảm luôn đó. Tôi mà thành người một cái nhân Bồ Tát Địa Tạng, con mà thành người là con tu rất luôn, con tu ngày tu đêm luôn. Mà thành người đó quên. Cái Bồ Tát Địa Tạng nó bữa ông nói sao ông tu vui chút cho Bồ Tát bắt con tu quá đâu không được. Nghe không? Hẹn như bây giờ mình thấy là cái thế giới bây giờ nó động đất, nó sống thằng ai cũng sợ đó. Vậy mà hồi chút là cứ nó quên không lạ biết. Cho nên Phật nói là mình dùng cái sơ tâm ban đầu thì thành Phật tức khắc. Mà mình được gì? Quên hết, dễ quên quá. Đó, cho nên là quên cái gốc mà theo cái ngọn nè. Tổ Đạt Ma nói là do quên gốc theo cái ngọn tạo cái nghiệp mới chịu khổ. Đó. Rồi bây giờ Phật dạy là tướng kết quả nghiệp báo. Tiếp nói học cái đoạn này đi. Đoạn chút. Phú Lâu Na tư tưởng yêu thương ràng buộc lẫn nhau, yêu mãi không có rời. Do đó mà trong thế giới cha, mẹ, con, cháu nương nhau sanh ra tiếp nối không dứt. Những việc như thế là do dục tham làm cái gốc. Đó. Phật dạy nè, cái này đâu phải là bản nhiên đâu, cái này do vọng. Vọng là từ cái tư tưởng nó yêu thương, nó ràng buộc lẫn nhau, nó yêu mãi nó không có rời được. Nên Hòa Thượng Tuyên Quá ngày đến, ngày mới thấy được nha. Ngày đến một cái khu rừng, ngày thấy hai cái cây nó chồng với nhau nè. Ngày nói mấy đệ tử, ngày nói là hai cái người này là vợ chồng, phát nguyện là dầu bất cứ sanh nơi nào cũng đều gặp. Nên là gọi là cây không có lìa cành, chim nó không có rời cánh. Bà Thượng Tuyên Quá nói luôn, trong cái quyển khai thị là ngài chụp cái hình có cái cây luôn, ngay cái ngã ba, ngay trong khu rừng nó có hai cái cây kết. Ngài nói là hai vợ chồng phát nguyện là đời nào cũng gặp, đến mức độ mà thành cây cũng gặp nhau luôn. Ghê vậy đó. Kết hai cái cây. Mới đầu tôn tin hôm qua tôi định dạy cái chỗ này, cái ông Phật tử ở dưới Sài Gòn á, ông cũng là cái nghề cây cảnh á, ông gửi qua tôi thì thấy hai cây dừa này, nó kết là gì nè, hai cây dừa ngổ vậy đó. Mà Hòa Thượng Tuyên Quá nói nha, chứ không phải ai nói đó. Thế đây á, là gọi là từ tham dục làm gốc, tưởng và ái kết chặt ràng buộc mãi với nhau. Con không muốn rời cha mẹ không muốn rời con cái, vợ chồng cũng vậy. Hai cái kết với nhau gọi là tưởng ái nó ràng buộc. Cho nên trong Kinh Pháp Cú kể lại, quý vị đọc học đoạn đó nè. Trong Kinh Pháp Cú kể lại, cái bà vợ này á, bà có chồng rồi mà bà một hôm bà sao bà không biết, bà ghét ông chồng này lắm. Bà không có thích ổng có mặt trong cuộc đời nữa, cho nên bà tìm cách bà giết ổng. À, khi mà bà giết ổng xong rồi, nó do cái ái nó ràng buộc, ổng sanh lên ổng làm con dê nhân trong cái nhà gia đình bà đó. Rồi một thời gian là bà biết rằng bà đi đâu có con dê nó cũng lẻo đẻo thôi sao hết. Thì bà biết rồi, bà trong cái tiềm thức bà biết là đây là cái người thân của bà, là chồng của bà. Ở trong Kinh Pháp Cú kể không? Bà tìm cách bà giết con dê đó. Con dê đó bà đã chết rồi, cái thần thức nó có lẩn quẩn, nó thương bà lắm. Nó lẩn quẩn cái nó sanh thành con bò trong gia đình bà. Sanh thành con bò. Rồi thời gian bà cũng phát hiện rằng là đây là chồng bà, nó cứ lẩn quẩn theo bà không, dí cùng bò đó. Rồi cái thần thức nó cũng kết chặt, cái ái nó mạnh, nó lẩn quẩn, nó chết thằng con thằng lằn. Đây kinh pháp cứu nha. À, mà một lần mà bà ngủ là con thằng lằn nó rớt với mình, bà cái bịch, mới đầu bà cũng để ý. Mà lần nào bà rồi, ổng rồi, mới ai bà giết con thằng lằn. Do cái nhân duyên, cái ái nó ràng buộc, nó lẩn quẩn, nó đầu thai thành con ruột, đầu thai vô cái bào thai. Bà có chồng mà, bà có chồng khác, bà sanh ra đứa con, mà bà thương thằng con là lắm, đứa con trai lắm, mà hở mà đụng nó là nó khóc, duỗi tay nắm cho bà ẵm. Thời gian nó đúng 7 tuổi, 7 tuổi thì nó mới nói thật, nó nói thật với ông nội của nó là cha ruột á, nó nói là ông nội không biết chứ con là cái thằng hai trong ai đó, mới kể ra là con sanh thành dê, thành bò, thành thằng lằn, rồi sanh thành con ruột. Cái hai ông cháu thấy cái tình cảnh như thế, cái mấy cãi gọi là cãi gia quy tự đó, đó trong kinh pháp cú đó. Đó rồi quý vị nhớ câu chuyện lại, đây là câu chuyện ở trong Thiền Thoại kể lại, mà cái này Hòa Thượng Tuyên Hóa kể á. Có một gia đình nọ giàu có lắm, sung túc, cái một hôm á, tổ chức đám cưới, mà gia đình này là có cái gia phong là khi mà đám cưới hay đám tiệc nào, bất cứ là đều mời tất cả mọi người, hạn đi ở ngoài đường thấy ai cũng mời vô hết. Người ăn xin, người giàu có, người nghèo, người gì là mời vô trong cái bữa tiệc đó. Thì không hiểu sao cũng đến cái ngày đó, thiền sư Chí Công ngày mấy tâm ngày động niệm, ngày muốn khai thị cái vùng đó, ngày chống tích trượng đến mời vô luôn. Thì khi mà thiền sư Chí Công đến, ngày nói sao, lạ thay, cháu cưới bà nội, con gái ăn thịt mẹ, con đánh cha, heo dê ngồi trên ghế, lục thân nồi da sáu thịt, người đến chúc mừng nhau, đúng thật là khổ. Thì cái ông cha của cái chú rể mới ngạc nhiên quá, đến thỉnh bạch hòa thượng, sao hòa thượng hôm nay nói cái sự lạ kỳ quá. Thì nói á, ông có nhớ lại đi, khi mà mẹ ông mất á, là có phải là đứa con của ông lúc đó mới có 4 tuổi nắm tay bà nó khóc không? Ông giật mình, ông nói đúng. Bà sợ là đứa cháu nó có mặt ở cuộc đời này không ai mà lo cho nó, cho nên bà do cái tâm bà ái, bà quấn quýt bà đầu thai cái nhà bên cạnh. Ông tính rằng đúng là đứa con dâu nó kém hơn đứa con trai ông 4 tuổi, ông mới giật mình. Rồi sao? Rồi tại sao nó con gái ăn thịt mẹ? Là lúc đó có cái người phụ nữ này đang cầm cái đùi heo ăn. Là thiền sư Chí Công đó, là đó mà mẹ ruột của bà đầu thai lại. Đó. Rồi thấy có một, tại sao mà gọi là con đánh cha? Là ông này ông chết, ông đầu thai thành con trâu. Con trâu nó người ta xẻ thịt, ta lấy da làm cái trống lên này đánh tùng nữa. Đó, đánh cha. Thiền sư mới thấy thôi nha, cái này là Hòa Thượng Tuyên Hóa kể nha, tôi không có biết gì hết, tôi kể lại thôi. Rồi sao? Heo dê ngồi trên ghế, nghĩa là người chết thành dê chết thành người, lẫn lộn nè. Đó, bây giờ thành người ngồi lên. Đó. Rồi lục thân tức là nồi da sáu thịt, rồi người đến chúc mừng nhau, đúng là cảnh khổ. Người nhà giàu nghe nói như thế, giải tán cái bữa tiệc đó, rồi cái nhà thành cái chùa. Ổng đi tu, vợ ông đi tu, rồi con ông cũng đi tu, rồi đứa con dâu cũng đi tu luôn, đi tu hết gia đình luôn. Nghe thiền sư nói sợ quá, cái bắt đầu xuống tóc đi tu hết. Đó mà quý vị là xuống tóc là mà ông tu nó không biết làm sao. Phải không? Người ta là đúng là đang cái là giàu có, đang là tiệc linh đình đủ hết, mà ta nghe là ta sợ quá, ta đi tu luôn, gọi là cải gia quy tự, tiêu hết luôn. Đó. Lòng tham và yêu mến đồng tăng trưởng, tham mãi không có thể dừng, nên trong thế gian các loài nõn xanh, quá xanh, thấp xanh, thai xanh, tỳ sức mạnh yếu ăn nuốt lẫn nhau. Những việc như thế là do xác làm gốc. Đó, tức là xác xanh á, ba cái nghiệp này mà nó lẫn quẩn.
Thôi bây giờ mình hồi hướng, quý vị hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thời nghiến đồ phiền não vô tận thể nghiền đoạn mong mà vô lượng thể nghiện học Phật đạo